Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Cái Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 10 tháng 4 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về lịch sử của tấm khăn liệm thành Torino, sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Tổng thống Ý tổ chức hòa nhạc để vinh danh Đức Thánh Cha Benedicto. Cũng như năm ngoái, năm nay Tổng thống Ý, ông Giorgio Napolitano, cũng sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc để đánh dấu 5 năm làm giáo hoàng của Đức Thánh Cha và mừng sinh nhật thứ 83 của Ngài. Buổi hòa nhạc sẽ diễn ra tại Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục vào lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày thứ Năm, 29 tháng 4 tới đây. Ban hòa tấu giới trẻ Fisoli do nhạc sĩ Nicola Pascocchi điều khiển sẽ trình tấu một số nhạc phẩm của nhạc sĩ Sammartini, Mozart và Beethoven. Tin Roma. Hiệp hội Gioventù Cristiana, giới trẻ Kitô của Ý, sẽ tổ chức biểu tình tại những thành phố lớn trên toàn quốc để ủng hộ Đức Thánh Cha. Giới trẻ trên toàn nước Ý được kêu gọi đi biểu tình chống lại các cuộc tấn công của báo chí nhắm vào Đức Thánh Cha. Được dự trù diễn ra tại các quảng trường của những thành phố lớn như Roma, Milano, Torino, Venezia và Napoli vào ngày Chủ nhật 18 tháng 4 tới đây. Cuộc biểu tình nhằm mục đích bày tỏ sự ủng hộ của giới trẻ Công giáo Ý đối với Đức Thánh Cha. An Pietro Serra, giám đốc toàn quốc của hiệp hội giải thích. Mặc dù chỉ là một hiệp hội, chứ không phải là một phong trào giáo hội, chúng tôi cho là đã đến lúc cần phải làm cho tiếng nói của giới trẻ giáo dân chúng tôi được nghe thấy. Chính vì thế mà trùng vào dịp kỷ niệm 5 năm Đức Thánh Cha được bầu làm giáo hoàng, chúng tôi đã quyết định tổ chức một loạt những sáng kiến trên quy mô toàn quốc, để nói dứt khoát một lần rằng chiến dịch thù nghịch đối với Đức Giáo Hoàng đã quá lắm rồi. Hai ngày sau khi gửi điện thư kêu gọi giới trẻ tham dự, sáng kiến của Hiệp hội Giới Trẻ Kitô Ý đã được rất nhiều bạn trẻ ủng hộ. Tin Bắc Kinh. Một vị giám mục Trung Quốc bị quản thúc tại gia vì từ chối đồng tế với một giám mục do chính phủ bổ nhiệm. Các nguồn tin từ địa phương cho hãng thông tấn Asia News biết rằng, sau thánh lễ nhậm chức của Ngài được tổ chức hôm thứ Năm mùng 8 tháng 4 vừa qua, Đức Cha Matthias Chiang, giám mục Ba Minh, Nội Mông, đã bị quản thúc tại gia vì không chấp nhận đồng tế bên cạnh một giám mục do nhà nước Cộng sản bổ nhiệm. Vị giám mục này đã bị bà tuyệt thông hồi năm 2006 vì chịu chức giám mục mà không có sự chuẩn y của tòa thánh. Đức Cha Matthias Chiang đã làm giám mục Ba Minh từ 6 năm nay. Ngài đã được truyền chức một cách bí mật với sự chuẩn y của tòa thánh nhưng không có phép của Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc. Đức Cha Matthias Chiang, 47 tuổi, vẫn chưa được phát biểu công khai với tư cách là giám mục. Ngài cũng chưa được phép đội mũ và mang thánh giá giám mục. Lễ nghi nhậm chức được tổ chức tại nhà thờ chính tòa San Chang-gong là để chứng tỏ rằng Đức Cha Matthias Chiang đã được chính phủ Cộng sản Trung Quốc nhìn nhận. Tuy nhiên, Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc đã yêu cầu để cho Đức Cha Joseph Ma Yilin được tham dự nghi thức. Đức Cha Yilin đã được truyền chức không có phép của tòa thánh ngày 30 tháng 4 năm 2006. Hành động này đương nhiên đặt vị giám mục này vào tình trạng bị vạ tuyệt thông. Mới đây, Ủy ban Tòa thánh về Giáo hội tại Trung Quốc đã đưa ra một thông cáo kêu gọi các đức giám mục tránh bất cứ hành động nào chối bỏ sự hiệp thông với Đức Giáo hoàng. Chính vì lý do này mà Đức Cha Matthias Chiang đã từ chối tham dự vào nghi thức có sự hiện diện của Đức Cha Yilin. Trong nghi thức, Đức Cha Matthias Chiang công khai tuyên bố rằng Ngài bị bắt buộc phải tham dự vào thánh lễ với sự có mặt của Đức Cha Yilin. Trong những ngày vừa qua, Công an Trung Quốc đang thi hành lệnh quản thúc Đức Cha Matthias Chiang. Các đường dây Internet và điện thoại trong nhà Ngài đều bị kiểm soát. Nhiều người công giáo Trung Quốc đã nói với hãng thông tấn Asia News rằng họ rất cảm kích trước gương can đảm của đức cha Matthias Chiang. Họ hy vọng rằng các đức giám mục khác cũng sẽ noi gương ngài. Nhiều nguồn tin cũng cho biết sẽ có nhiều cuộc phong chức giám mục tại Trung Quốc, và đức giám mục Di Linh luôn muốn đến để chủ tọa. Trong hai năm vừa qua, Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc đã tìm cách thuyết phục các đức giám mục thuộc giáo hội công khai tại Trung Quốc chấp nhận đức cha Di Linh như chủ tịch của hội này. Tin Wheeling, West Virginia, Hoa Kỳ. Đức giám mục West Virginia, Hoa Kỳ dâng lễ cầu nguyện cho các nạn nhân vụ nổ trong một mỏ than. Hôm thứ Ba vừa qua, đức cha Michael Bransfield, giám mục Wheeling, Charleston, West Virginia, đã chủ sự một thánh lễ để cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ nổ trong mỏ than tại đây. Trong thánh lễ, đức cha Bransfield nói rằng, tai nạn là một nhắc nhở về những nguy hiểm của việc khai thác hầm mỏ. Hôm thứ Hai vừa qua, một vụ nổ tại mỏ than Moncol, West Virginia, đã khiến cho 25 người bị thiệt mạng, 2 người bị thương nặng và 4 người bị mất tích. Khí mê than vẫn tiếp tục xì ra, khiến cho việc tìm kiếm những người sống sót rất khó khăn. Tuy nhiên, Đức Giám mục Wheeling Charleston an ủi rằng, chúng ta tin nơi Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta vừa cử hành sự sống lại hồi cuối tuần qua. Ước gì niềm tin vào Chúa Phục Sinh nâng đỡ các gia đình và các cộng đoàn đang trải qua thảm kịch này. Nguyện xin Chúa gìn giữ và an ủi họ. Tin Roma. Tấm khăn liệm thành Torino đã từng bị mang đi giấu trong một nhà dòng biển Đức để tránh bị Hitler tịch thu. Cha Andrea David Gardner, quản thủ thư viện của dòng biển Đức Montevergine, đã nói với tạp chí Diva de Donna xuất bản tại Ý rằng, trong thời đệ nhị thế chiến, để tránh sự theo dõi của Hitler, tấm khăn liệm đã được đem đi cất trong một nhà dòng biển Đức tại miền nam nước Ý. Các tu sĩ trong tu viện Avellino đã giấu thánh tích này cho đến năm 1946. Cha Gardner nói rằng, các tu sĩ đã lấy lý do gìn giữ thánh tích khỏi bom đạn, nhưng thực tế là để tránh sự theo dõi của Hitler, bởi vì ông ta luôn luôn bị ám ảnh bởi thánh tích. Cha Gardner cho biết, năm 1938, Hitler viếng thăm nước Ý. Nhận thấy rằng các viên chức Đức Quốc xã rất thích tấm khăn liệm, cho nên năm sau, Tòa Thánh và Hoàng gia Savoy đã quyết định cho mang thánh tích đến một nơi an toàn hơn là nhà thờ chính tòa Torino. Vua Umberto đệ nhị mà gia đình đã chiếm giữ và bảo vệ tấm khăn liệm từ thế kỷ thứ 15 nghĩ rằng Tòa Thánh Vatican là nơi duy nhất được xem là an toàn. Nhưng Đức Pio thứ 12 lại muốn đưa tấm khăn liệm về tu viện Viễn Đức tại Monte Cassino. Cuối cùng, sau khi đã cân nhắc, Tòa Thánh mới đồng ý cho mang thánh tích về tu viện Viễn Đức tại Avellino, vùng Campania, miền nam nước Ý. Theo cha Gardner, đây là một quyết định may mắn, bởi vì tu viện Viễn Đức tại Monte Cassino bị Đức Quốc xã dùng làm cứ địa, cho nên bị quân đội đồng minh dội bom phá hủy. Cha Gardner giải thích rằng, sở dĩ Hitler cho săn tìm tấm khăn liệm là vì ông tin ở quyền năng bí ẩn của thánh tích này. Tưởng cũng nên nhắc lại, tấm khăn liệm thành Torino sẽ được trưng bày công khai cho dân chúng chiêm ngắm kể từ ngày hôm nay thứ Bảy, mùng 10 tháng 4, cho đến ngày 23 tháng 5 tới đây. Đã có trên 1 triệu người đăng ký giữ vé để vào xem thánh tích. Đức Thánh Cha cũng sẽ đến kính viếng thánh tích nhân dịp viếng thăm Torino vào đầu tháng 5 tới đây. Tin Bogota, Colombia. Các đức giám mục Colombia khuyến khích dân chúng đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới. Trong thư chung gửi cho các tín hữu Công giáo trên toàn quốc, các vị chú chăn giáo hội tại quốc gia Nam Mỹ này kêu gọi dân chúng hãy đi bỏ phiếu và chỉ dùng phiếu cho những ai biết tôn trọng con người và mưu tìm công ích. Theo các đức giám mục Colombia, đa nguyên và dân chủ phải luôn hướng về công ích. Do đó, không thể có một nền dân chủ thực sự nếu không có khác biệt. Mọi người cần phải tôn trọng đối thủ của mình. Và khi nhìn nhận những khác biệt của nhau, mọi người cần phải tìm kiếm con đường thích hợp nhất để xây dựng đất nước. các đức giám mục Columbia kêu gọi dân chúng phải cân nhắc lá phiếu của mình bằng cách phân tích kỹ càng lập trường, đạo đức, chương trình hành động của mỗi ứng cử viên. Kết thúc lá thư chung hướng dẫn bầu cử, Hội đồng giám mục Columbia kêu gọi việc cử hành cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người, để cứu độ chúng ta trong mùa phục sinh này, mời gọi chúng ta hãy từ bỏ những thói tật chính trị cũ và cùng nhau tìm kiếm con đường dẫn tới dân chủ đích thực. Tin Việt Nam. Lúc 8 giờ sáng thứ Sáu, ngày 9 tháng 4, Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã trở về Tổng giáo phận Hà Nội bình an. Đón ngài tại sân bay quốc tế Nội Bài, có đông đảo các cha trong tòa Tổng giám mục, Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội và giáo hạt chính tòa. Mọi người ngập tràn niềm vui gặp lại người cha chung sau gần một tháng xa cách. Tin Việt Nam. Buổi sáng ngày hội nghị thứ ba, tức thứ Năm mùng 8 tháng 4, các đức giám mục đã dành gần 2 giờ để nghe Ủy ban Giáo sĩ và chúng sinh trình bày về bản đào tạo linh mục, định hướng và chỉ dẫn, gọi tắt là Radio Việt Nam, và đóng góp ý kiến. Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Tổng Thư ký của Ủy ban Giáo sĩ và chúng sinh và là trưởng ban soạn thảo bản Radio Việt Nam, được mời trình bày tóm tắt về phương hướng đào tạo linh mục theo bản radio này. Trong hơn một giờ đồng hồ, cha Giuse nói lên những nét chủ đạo của bản radio mà các ban biên tập, gồm các linh mục giáo sư trong các đại chúng viện trên toàn quốc, đã cùng nhau soạn thảo trong suốt 3 năm qua. Kế đến, một số giám mục góp ý kiến sửa đổi một vài chi tiết, nhưng về căn bản, tất cả hội nghị đều nhất trí thông qua bản radio Việt Nam. Tiếp theo, hội nghị dành một chút thời gian để thông qua địa điểm và thời gian tổ chức đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam kỳ tới. Các đức cha cùng đi đến quyết định chọn địa điểm thành phố Hồ Chí Minh, và thời gian diễn ra đại hội là từ ngày mùng 4 đến mùng 8 tháng 10 năm 2010. Sau đó, đức cha Giuse Võ Đức Minh, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục, nhắc lại vấn đề trụ sở của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đã đến lúc Hội đồng Giám mục cần một trụ sở để đặt các văn phòng của các ủy ban một nơi, để các ủy ban dễ liên lạc và phối hợp với nhau. Nơi đó cũng đặt văn phòng Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cuối cùng, các đức cha quyết định sẽ sửa lại trung tâm công giáo ở đường Trần Quốc Toản, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, để dùng vào việc này. Buổi chiều, hội nghị góp ý cho bản thảo thư mục vụ gửi Cộng đồng Dân Chúa. Kế đến, Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn trình bày thêm về tổ chức Đại hội Dân Chúa. Thời gian còn lại, các đức cha trao đổi một vài kinh nghiệm quản trị và mục vụ, liên hệ đến giáo luật và vấn đề giải vạ, vấn đề xúc tiến xin mở án phong thánh cho hai đức cha Pierre Lambert de la Motte và François Balou. Cuối buổi, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chia sẻ về cuộc hội ngộ huynh đệ giữa các linh mục của giáo tỉnh Huế vừa qua. Khoảng 450 linh mục từ 6 giáo phận miền Trung cùng nghe giảng tĩnh tâm, cử hành bí tích giao hòa, chầu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ La Vang, chia sẻ với nhau về đời sống linh mục. Quả là hình ảnh thật đẹp và là kinh nghiệm quý báu và cảm động cho các linh mục tham dự. Được biết giáo tỉnh Hà Nội và Sài Gòn cũng sẽ thực hiện chương trình tương tự trong thời gian sắp tới. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lịch sử của tấm khăn liệm thành Torino. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, từ hôm nay thứ Bảy, mùng 10 tháng 4, cho đến ngày 23 tháng 5 tới, tấm khăn liệm thành Torino sẽ được trưng bày cho dân chúng kính viếng. Trong số trên 1 triệu người đến chiêm ngắm thánh tích sẽ có Đức Thánh Cha Benedicto. Đức Thánh Cha sẽ đến kính viếng thánh tích này khi viếng thăm thành phố Torino, Bắc Ý vào ngày mùng 2 tháng 5 tới đây. Mới đây, một nhóm nghệ sĩ đồ họa điện toán tại Hoa Kỳ đã sử dụng những kỹ thuật điện toán để tái tạo chân dung của Chúa Giêsu từ tấm khăn liệm thành Torino. Theo báo The Christian Post, xuất bản tại Hoa Kỳ, một trong những chuyên viên của nhóm nghệ sĩ nói trên là ông Ray Downing cho biết, nhóm này muốn tái tạo khuôn mặt thật của Chúa Giêsu, và chất liệu duy nhất để làm công việc này là tấm khăn liệm thành Torino. Các chuyên viên cho biết, họ sẽ tái tạo khuôn mặt của Chúa Giêsu theo hình ảnh ba chiều và khuyến cáo rằng, hình ảnh này sẽ không giống như các bước chân dung mà chúng ta quen thấy từ bao lâu nay. Trên thực tế, vật liệu được sử dụng để tái tạo khuôn mặt của Chúa Giêsu là tấm khăn liệm thành Torino vẫn tiếp tục gây tranh cãi. Các tín đồ Kitô tin rằng đây thực sự là tấm vải đã được dùng để tẩm liệm Chúa Giêsu. Nhưng một số chuyên gia thì lại cho rằng tấm vải này chỉ là sản phẩm của thời Trung Cổ, tức sau khi Chúa Giêsu bị đóng đinh đến cả năm thế kỷ. Dựa vào tin mừng theo Thánh Gioan, theo đó, sau khi được bà Maria Magdalena cấp báo, hai thánh tông đồ Phêrô và Gioan đã chạy ra mồ và nhận thấy xác Chúa Giêsu không còn ở đó, nhưng tấm vải dùng để liệm xác Ngài vẫn còn đó. Truyền thuyết cho rằng Thánh Phêrô đã thu nhặt tấm vải và đem về nhà. Theo ghi chép của Thánh Nino vào thế kỷ thứ tư, thì thoạt tiên tấm vải này lọt vào tay của vợ tổng trấn Philato. Tin mừng viết rằng người đàn bà này rất có thiện cảm với Chúa Giêsu. Bà đã từng yêu cầu tổng trấn Philato đừng nhúng tay vào việc sát hại Chúa Giêsu. Theo lịch sử giáo hội, được Đức Giám mục Eusebius viết năm 325, thì một môn đệ của Chúa Giêsu tên là Addai đã đem tấm khăn liệm này đến Edessa, Thổ Nhĩ Kỳ, để tặng cho vua Abgar để ngủ. Lý do là vì lúc Chúa Giêsu còn sống, ông vua này có nghe nói đến các phép lạ của Chúa Giêsu, cho nên ngỏ ý mời Ngài sang Edessa để chữa bệnh cho ông. Theo Eusebius, thì ông vua này đã tôn kính tấm khăn liệm và được ơn khỏi bệnh. Khoảng năm 57 sau công nguyên, vua Abgar qua đời, con ông lên kế vị nhưng lại thù nghịch Kitô giáo cho nên đã ra lệnh cấm đạo. Giáo dân ở Edessa đã đem tấm khăn liệm cất giấu cẩn mật cho nên mấy thế kỷ sau, người ta không còn biết tấm khăn liệm này ở đâu. Năm 525, Edessa bị lụt lớn, khiến nhiều nhà cửa bị cuốn trôi và cổng thành phía tây của hoàng cung bị sập. Lúc đó, người ta mới thấy tấm vải liệm được giấu trong hốc tường của cổng thành này. Thời đó Edessa nằm dưới sự đô hộ của đế quốc La Mã cho nên khi hay tin, hoàng đế Justiniano đã ra lệnh xây cất tại Edessa một thánh đường lớn có tên là Hagia Sophia để tôn kính thánh tích. Năm 639, Edessa bị quân Hồi giáo chiếm đóng nên tấm vải liệm được đem đi nơi khác để cất giấu. Năm 670, người ta thấy tấm khăn liệm xuất hiện tại Palestine. Nhân dịp đi hành hương đến thánh địa, một vị giám mục người Pháp tên là Arcus de Rigueur thấy một đám đông kéo tới một ngôi nhà thờ để kính viếng tấm khăn liệm. Ngài đã đi theo đám đông và đã được diễm phúc hôn lên tấm khăn liệm. Sau khi trở về Pháp, vị giám mục này có viết sách kể lại câu chuyện trên. Năm 944, không biết do nguyên cớ nào mà tấm khăn liệm lại xuất hiện tại nhà thờ Đức Mẹ tại thành Constantinople, Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 1203, thánh tích này được đưa về nhà thờ Balaxemal tại Hy Lạp. Nhà thờ này mở cửa suốt ngày thứ sáu cho mọi người vào kính viếng thánh tích. Năm 1418, khăn liệm lại được chuyển về pháo đài Montfort tại Pháp và nằm trong tay một dòng họ quý tộc có tên là Charny. Năm 1452, công chúa Margaret Charny đã tổ chức một cuộc triển lãm cho công chúng đến chiêm ngưỡng tấm khăn liệm tại lâu đài Jacmolle và sau đó tặng cho quận công Savoie. Đáp lại, quận công Savoie tặng cho công chúa Margaret một lâu đài tráng lệ tại Geneva và toàn bộ lợi tức bất động sản của mình tại Lyon, Pháp Quốc. Quận công Savoie cho xây một nguyện đường tại Chambéry để tôn kính tấm khăn liệm. Năm 1506, Đức Giáo Hoàng Julius đệ nhất ban hành sắc lệnh công nhận tấm khăn liệm là thánh tích thật sự của Chúa Giêsu và thiết lập thánh lễ mừng thánh tích vào ngày mùng 4 tháng 5 hàng năm. Từ đó, nguyện đường riêng của dòng họ Savoie trở thành một nơi hành hương của các tín hữu Kitô trên khắp thế giới. Ngày 17 tháng 9 năm 1578, quận công Philibert de Savoie dời đô về thành Torino, Bắc Ý, và mang tấm khăn liệm vào đặt trong nhà thờ chính tòa của thành phố này. Kể từ đó, tấm khăn liệm này được gọi là tấm khăn liệm thành Torino. Thời đệ nhị thế chiến, hậu thân của quận công Savoie là hoàng đế Umberto Savoie bị lật đổ. Ông mang theo tấm khăn liệm đi lưu vong tại Bồ Đào Nha. Nhưng năm 1963, ông đã trao tấm khăn liệm lại cho tòa thánh, và tòa thánh đã cho cất giữ tại nhà thờ chính tòa Torino cho tới ngày nay. Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện tử tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một chuyện tử tế hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi lời tường trình của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đồng với những người Công giáo. Đức Cha đã chia sẻ tâm tư của mình như sau: Tuần Thánh năm nay, tư tưởng đầu tiên đến với tôi là niềm hy vọng. Mặc dù qua theo dõi tin tức hàng ngày, tôi biết khá rõ tình hình giáo hội Công giáo trên thế giới càng ngày càng gặp nhiều khó khăn. Đức Thánh Cha Benedicto gặp rất nhiều đau khổ vì đã mạnh dạn lên tiếng bảo vệ những giá trị căn bản cho thế giới con người như chân lý, tình yêu và sự sống. Ngài cũng đã quyết tâm canh tân giáo hội bằng cách canh tân hàng giáo sĩ. Năm linh mục được lập ra cũng vì mục đích đó. Chính vì giáo hội quyết chí canh tân, kẻ thù quan trọng hơn cả của giáo hội là thần dữ nhất quyết chống lại giáo hội và tìm cách phá giáo hội. Thần dữ áp dụng chiến lược gầy ông đập lưng ông để đánh phá giáo hội, làm cho giáo hội nản chí, không còn quyết tâm bảo vệ các giá trị truyền thống của mình nữa. Thần dữ lợi dụng những lỗi lầm của các giáo sĩ trong giáo hội về phương diện lạm dụng tình dục, có khi đã xảy ra cách đây 60 năm, để thúc đẩy các thế lực thù địch tấn công giáo hội, làm mất uy tín của giáo hội, đặc biệt của hàng giáo phẩm, và ngay cả uy tín của Đức Thánh Cha. Nếu công bằng mà phân tích tình hình đạo đức trên thế giới, nhiều người phải công nhận là thế giới chúng ta đang xuống dốc cách trầm trọng về nhiều phương diện, đặc biệt về phương diện luân lý tính dục. Bệnh AIDS đang lan tràn khắp nơi trên thế giới, chẳng phải là hậu quả rõ rệt của một sự sa đọa trầm trọng về phương diện luân lý đó sao? Tình trạng nhiều gia đình tan rã vì nạn ly dị, kéo theo nhiều hậu quả bi thảm cho hạnh phúc gia đình, cũng không thể chối cãi được. Nạn phá thai và giết người bừa bãi khắp nơi đã tới mức không thể chấp nhận được nữa. Máu của những người vô tội đã kêu lên tới thấu trời. Hằng ngày, các tòa án trên thế giới phải giải quyết không biết bao nhiêu các vụ loạn luân trong gia đình. Những trường hợp lạm dụng tình dục nhan nhản khắp nơi trong các cơ quan và xí nghiệp, thậm chí trong cả các trường học. Xét về việc lạm dụng tình dục, phải công nhận rằng, so với ngoài xã hội, tỷ lệ phạm pháp trong giáo hội rất thấp. Ấy vậy mà các thế lực trần gian, thù địch với giáo hội, bao gồm nhiều báo chí và các phương tiện truyền thông, các tập đoàn luật sư, tập trung chĩa mũi dùi vào giáo hội. Họ muốn làm gì đây? Phải chăng họ muốn làm sụp đổ uy tín tinh thần của giáo hội, để giáo hội không còn dám lên tiếng nói về những điều mà họ không ưa thích? Dĩ nhiên, việc trừng trị những tội ác thực sự đã xảy ra là điều phải lẽ. Các nạn nhân của lạm dụng tình dục thật đáng thương và phải được đền bù xứng đáng. Nhưng không phải vì thế mà bôi nhọ cả một tập thể và gán ghép trách nhiệm một cách bừa bãi. Việc gán ghép trách nhiệm cho Đức Thánh Cha rõ ràng phát xuất từ ý đồ làm hại Ngài mà thôi. Chúng ta thử suy nghĩ về một con người mà hơn phân nửa cuộc đời miệt mài trong công tác nghiên cứu và suy tư thần học, và sau đó chỉ làm giám mục giáo phận Munich một thời gian ngắn, chưa đủ để sắp xếp và ổn định công việc trong giáo phận mình, thì đã được chuyển về Roma lãnh trách nhiệm bảo vệ đức tin, và đã hết mình trong công việc này, đến nỗi chấp nhận mang tiếng là khắc khe, là xe tăng. Bây giờ thì lại bị gán cho cái tội là không nghiêm khắc đủ. Miệng đời quả thật là điêu hoa. Sự điêu hoa này chỉ có thể hiểu được nếu nó phát xuất từ thần dữ. Theo lời Kinh Thánh, Satan nói dối và điêu hoa ngay từ thuở ban đầu. Tôi nghĩ đã đến lúc phải mạnh mẽ lên tiếng thức tỉnh lương tâm các nhà báo, các người làm công tác truyền thông xã hội. Những luật sư thường chỉ chú trọng đến tiền bạc, những con người đầu cơ chính trị, về sự công bằng trong nhận định và phê phán về người khác. Về lịch sử và văn minh trong ngôn từ, khi viết hay phát biểu những điều có liên quan đến những con người lãnh đạo tinh thần và tôn giáo, đặc biệt là Đức Thánh Cha. Hãy nhìn xem phản ứng của những tín đồ Hồi giáo khắp năm châu. Khi có những lời mà họ cho là xúc phạm đến tôn giáo của họ hay các lãnh đạo tinh thần của họ, tôi rất ngạc nhiên là nhiều người trí thức trong các xã hội dân chủ và văn minh lại không chịu làm một bài tính so sánh thái độ hiền hòa nhịn nhục của những người công giáo, mà nhất là của các lãnh đạo tinh thần của họ, với thái độ hằn học và thô tục của những người không ngừng lên tiếng chỉ trích những vị hữu trách đạo cũng như đời. Thái độ quá ư vô trách nhiệm của một số những người trí thức thời đại quả thực không còn chấp nhận được nữa. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đích thực là một con người hiền hòa, bình tĩnh, trái tim giàu dạn yêu thương, đầu óc rộng mở lắng nghe, đối thoại, đón nhận với lòng kính trọng những lời nói thẳng, nói thật. Đức Thánh Cha là một con người của chân lý, luôn luôn phục vụ chân lý, không dùng những lời lẽ tế nhị để nói lên sự thật, đang bị những thế lực dối trá toa rập với nhau để tấn công và làm hại. Trong lịch sử Kitô giáo, từ lúc ban đầu, những thế lực xấu đã toa rập với nhau và chống lại tôi tớ thánh của Thiên Chúa là Đức Giêsu, đấng Thiên Chúa đã sức dầu. Sách Công Vụ chương 4 câu 27. Tôi ước mong tất cả mọi thành phần dân Chúa trên thế giới hãy đoàn kết với nhau, trước hết để ý thức cái hiểm họa của những lời vu oan và phỉ báng của những thế lực chống đối giáo hội, đang toa rập nhau, tìm cách làm sụp đổ uy tín của Đức Thánh Cha, của hàng giáo phẩm thế giới, gạt bỏ hoàn toàn ảnh hưởng tinh thần và đạo đức của giáo hội công giáo. Thứ hai là các giáo sĩ trong năm linh mục này, hãy cố gắng tối đa để canh tân bản thân và đời sống, tránh làm cớ cho thế gian to tiếng, sỉ nhục giáo hội và cả Chúa Giêsu nữa. Cho dù sự dữ có lan tràn, tình thương của Thiên Chúa đối với loài người còn lớn hơn sự dữ, mạnh hơn tự thần. Thần dữ, dù có mưu mô đến cỡ nào, có tập trung các mãnh lực thù địch của thế gian nhiều đến mấy để chống phá giáo hội, chúng ta cũng không sợ. Chúa Phục Sinh không ngừng đến và nói với chúng ta, đừng sợ, Chúa Thánh Thần là tình yêu của Chúa Phục Sinh, đổi mới mọi sự trong ngoài chúng ta. Nhưng quan trọng hơn vẫn là nội tâm con người. Hãy cảnh giác đối với những kẻ nội thù là những sự dữ trong lòng chúng ta. Và đừng để cho thần dữ có chỗ trong lòng chúng ta. Hãy để cho tình yêu của Chúa Phục Sinh thanh tẩy và đổi mới mọi sự. Chúa Phục Sinh là niềm hy vọng của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời trần tình của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc với những người Công giáo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Tiên Lộc Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn bài viết Ngôi Mộ Trống của tác giả Trần Mỹ Duyệt. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh Vào Đời. Giê-xu, người thành Na-gia-rét, đã mồ yên mã đẹp. Thôi thì hãy yên nghỉ và quên đi những đau khổ, oan khiên và tất tưởi của cuộc sống. Quên đi những tiếng la ó, những lời thóa mạc, phản kháng và những bản án bất công đã đưa ngài đến cái chết. Quên đi tiếng búa chát chúa làm xuyên thấu tay chân bằng những đinh dài và nhọn. Nhưng rất vô tình. Quên đi cơn hấp hối kinh hoàng, tưởng chừng cha nỡ bỏ con. Quên đi đồi Golgotha loang máu, và Giê-xu ơi, hãy ngủ yên. Câu chuyện tưởng đã yên, nhưng mới sáng ngày thứ nhất trong tuần đã bị khua động trở lại. Ngài đã không ngủ yên, Ngài đã trỗi dậy và ra khỏi mồ. Maria Magdalena và một số phụ nữ đã phát hiện ra rằng ngôi mộ đã trở thành trống rỗng và thân xác Giê-xu đã không còn trong đó nữa. Thế là một lần nữa, những thiếu phụ này lại bị xúc động và sợ hãi. Chúa đã bị mang ra khỏi mồ, chúng tôi không biết họ để Ngài ở đâu. Điều này cũng làm cho các môn đệ đã hoang mang sợ hãi, càng thêm hoang mang sợ hãi hơn. Phêrô và Gioan cũng đã bị lôi cuốn và muốn tìm ra sự thật. Những nhân chứng ấy không ai khác là Maria Magdalena và một số phụ nữ, Phêrô và Gioan. Những người mà liên hệ mật thiết với Đức Kitô đã được nói đến nhiều trong tin mừng. Thời gian mà buổi sáng phục sinh khi mà người vật còn đang ngái ngủ, khi ánh bình minh vừa ló dạng, vào thời điểm ấy ta mường tượng các phụ nữ kia cũng đang âm thầm lặng lẽ bước đi trong sương mai, và những cơn gió thoảng buổi sáng đang làm họ se lạnh, những cơn gió mát, nhẹ nhàng và thoang thoảng. Không gian là ngôi mộ trống bên triền đồi Golgotha, nơi mà buổi chiều thứ sáu thảm sầu, một tử thi đã được chôn cất vội vàng. Và Chúa Giê-xu đã sống lại. Biến cố này đã trở thành niềm tin và sức sống mãnh liệt cho nhân loại trong suốt chiều dài lịch sử cứu độ. Hàng triệu triệu người đã sống với niềm tin này. Hàng triệu triệu người đã chết để bảo vệ niềm tin này. Nhưng đối với những người như chúng ta, những chứng từ ấy phải chăng vẫn còn là một nghi vấn, và những chứng từ ấy có nghĩa gì trong cuộc sống đạo của mỗi người Kitô hữu? Có còn phải tình cảm và xúc động như Maria Magdalena và những người phụ nữ đã có mặt trong buổi sáng phục sinh không? Thưa ông, nếu ông mang ngài đi đâu, xin làm ơn chỉ cho tôi chỗ ông đã đặt ngài để nhận ngài lại. Cuộc sống đạo, cuộc sống tâm linh đôi lúc cũng cần được nuôi dưỡng bởi những động lực và thôi thúc tình cảm như thế. Có lúc chúng ta cần phải để lòng mình lắng đọng khi quỳ gối một mình trong thinh lặng tại một góc của giáo đường. Và có lúc chúng ta phải để cho lòng mình thổn thức một niềm cảm xúc trước những vẻ đẹp và sự cuốn hút của Thiên Chúa qua những người, những vật mà chúng ta đụng chạm tới. Có cần phải hăm hở và nhiệt tình như Phêrô, như Gioan đã nhanh chân chạy ra mộ để tìm ra những dấu hiệu của cuộc phục sinh không? Phêrô và môn đệ kia bắt đầu chạy ra mộ. Họ cùng chạy bên nhau, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn và đến mồ trước. Họ không vào trong, nhưng cúi xuống nhìn vào và thấy những khăn liệm ở trên đất. Gioan đoạn 20, câu 3 đến câu 5. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Đinh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã duyệt xét các văn bản Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước trình bày gương mặt hiền phụ của Thiên Chúa. Qua đó, có thể kết luận rằng không có lý do nào để gán cho Thiên Chúa tước hiệu mẹ. Và trong Kinh Thánh Cựu Ước, xem ra đó đã là một lựa chọn thần học chính xác, có khuynh hướng chống lại thuyết đa thần. Thế rồi nội dung chức làm cha của Thiên Chúa không phải là nội dung của việc sinh ra vật lý từ Thiên Chúa, mà đúng hơn là nội dung của một sự tuyển chọn, của việc nhận làm nghĩa tử, của việc giải phóng Israel. Như thế, cha ám chỉ một sự tự do hai mặt, tự do khỏi mọi ràng buộc nhân loại và tự do trên tương quan yêu thương với Thiên Chúa, được dưỡng nuôi bằng đức tin và sự tự do khỏi mọi cưỡng bách. Cả Đức Giê-xu cũng di chuyển trong môi trường này, nhân danh sự tối cao của Thiên Chúa. Người đã mời gọi con người ra khỏi mối dây tương quan của gia đình tự nhiên để bước vào một gia đình mới, hiệp nhất bởi lòng tin tự do nơi Thiên Chúa. Hơn là hủy bỏ các liên hệ gia đình, Đức Giê-xu có ý khẳng định rằng cần đặt lời mời gọi vào vương quốc của Thiên Chúa trước các liên hệ tự nhiên của gia đình. Nghĩa là nhân danh Thiên Chúa Cha, Đức Giê-xu tương đối hóa điều mà quan niệm phụ hệ thời đó coi là bổn phận tuyệt đối, bắt buộc đối với người cha và gia đình. Vì thế xảy ra một sự kiện mâu thuẫn. Đó là một đàng sự kiện Đức Giê-xu nhắc tới chức làm cha của Thiên Chúa, thực ra không củng cố các tương quan của chức làm cha tự nhiên và gây thiệt thòi cho chức làm mẹ tự nhiên. Đàng khác, Đức Giê-xu trung lập hóa hay vô hiệu hóa quyền tuyệt đối của người cha trần thế. Hơn nữa, biểu hiệu cha đối với Đức Giê-xu đã không phải là một biểu hiệu phái tính, duy nam giới, nhưng là một kiểu để ám chỉ kinh nghiệm độc đáo của người với Thiên Chúa Cha, là cha tự nhiên của người và làm cho con người tham dự vào kinh nghiệm ấy. Như thế có thể kết luận rằng, mặc dù có các thành kiến của ngành phân tâm và của các trào lưu đã kể trước đây, Thiên Chúa Cha biểu tượng cho ơn thánh và sự tự do, sự trưởng thành và đức tin, sự thân tình với suối nguồn thiên linh của sự sống, lòng tin tưởng nơi sự tốt lành nòng cốt của sự sống, khả thể của việc lớn lên và của óc sáng tạo. Tuy nhiên vẫn còn có một câu hỏi khác nữa. Đề tài chức làm cha của Thiên Chúa là một dữ kiện xã hội văn hóa bảo vệ chống lại khuynh hướng đa thần, hay là một dữ kiện siêu văn hóa vượt ngoài mọi thay đổi tâm thức bằng cách tiếp nhận chính mầu nhiệm của Thiên Chúa? Điểm thứ nhất cần trình bày ở đây đó là chiều kích lịch sử tín lý. Truyền thống giáo hội đã không nhấn mạnh nhiều trên đề tài này. Khởi hành từ các phúc âm nhất lãm đề cao sự hiền dịu của Thiên Chúa và của Đức Giêsu, trong thời Trung Cổ đã nảy sinh ra một truyền thống ít được biết tới, coi Chúa Kitô là mẹ chúng ta, được đề nghị cho vị viện phụ là cha của các đan sĩ, nhưng phải có cung cách hành xử như là một người mẹ. Đề tài này đã rất được đào sâu bởi các viện phụ lớn và các đan sĩ Sito thuộc thế kỷ 12. Tuy nhiên xem ra đây là thái độ sống tâm lý, chứ không phải thần học. Trái lại, ý niệm về chức làm mẹ của Thiên Chúa xuất hiện nơi bà Juliana thành Norwich, là người được ơn thần bí sống vào đầu thế kỷ 16. Bà Juliana thành Norwich trông thấy nơi Thiên Chúa ba ngôi ba đặc tính. Đó là quyền năng lớn lao của Chúa Ba Ngôi là cha chúng ta, sự khôn ngoan sâu thẳm là mẹ chúng ta, và tình yêu lớn lao là Chúa chúng ta. Trong suy tư Kitô, nữ tính đã được gán cho Chúa Thánh Thần nhiều nhất. Trong tiếng Do Thái và tiếng Syriac, Ruach, Ruho là từ giống cái. Tuy nhiên, Thánh Girolamo lý luận như sau, thần khí là nữ tính trong tiếng Do Thái, trung tính trong tiếng Hy Lạp, nam tính trong tiếng Latin, là dấu chỉ Thiên Chúa không có phái tính. Thánh Agostino công khai khước từ nữ tính của Chúa Thánh Thần, và Thánh Thomas Tiến Sĩ cũng theo lập trường này. Trong khi vào cuối thế kỷ 19, học giả Seban trích lại tư tưởng của giáo phụ Metodio thành Olimpo, đã đưa ra phương trình sau đây. Adam đối với Eva, cũng như Đức Kitô đối với giáo hội thần khí. Nghĩa là, ông đối chiếu việc sinh ra của ngôi lời với việc tạo dựng Adam và tiến trình phát xuất của thần khí với việc tạo dựng Eva. Trong nhân loại, người nam diễn tả nhân đức và sự khôn ngoan, và người nữ diễn tả sự dịu ngọt và bác ái, giống như Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần. Và trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, đáp lại tương quan giữa Adam và Eva là tương quan giữa Chúa Kitô và giáo hội, nghĩa là Thánh Thần, như sự hiệp nhất nòng cốt của các tín hữu. Đây cũng là tư tưởng được học giả Müller khai triển sau thời Công đồng Chung Vatican II. Việc nữ tính hóa triệt để Chúa Thánh Thần đã nảy sinh ra với thần học gia Leonardo Boff, là người đã giả thuyết một sự kết hiệp hợp nhất thể giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria, kể từ khi Chúa Thánh Thần có sứ mệnh lịch sử cứu độ là thiên linh hóa nữ tính một cách hiệp nhất thể. Trong giả thuyết này, Đức Maria trở thành gương mặt hiền mẫu của Thiên Chúa. Điểm thứ hai cần ghi nhận đó là sự đòi hỏi của nền thần học nữ quyền. Nền thần học duy nữ giới bao gồm ba trào lưu liên quan tới chức làm mẹ của Thiên Chúa. Trào lưu thứ nhất cho rằng biểu tượng kinh thánh về Thiên Chúa Cha trong nền tảng không có phái tính. Mặc dù bề ngoài có vẻ là nam tính, nhưng biểu tượng kinh thánh thắng vượt sự khác biệt nam nữ trên bình diện sâu xa hơn, trong đó người ta tìm thấy ý nghĩa thực sự của sứ điệp. Trào lưu thứ hai nghĩ rằng biểu tượng kinh thánh có một phần định đoạt duy nam tính. Sau cùng, trào lưu thứ ba cho rằng biểu tượng duy nam tính trong kinh thánh là sâu đậm, nòng cốt và không thể sửa chữa được. Khuynh hướng thần học nữ quyền sau cùng này yêu sách phải truất phế Thiên Chúa Cha và thay thế bằng Thiên Chúa Mẹ, đánh đổ sự siêu việt của Thiên Chúa trong kinh thánh với tính nội tại của các thần linh của thiên nhiên, thay thế sự bất tận bằng cái tận cùng và thay thế lý trí bằng tình cảm. Rất tiếc là trên bình diện khoa học và thần học xít sao, các nghiên cứu của nền thần học nữ quyền rất là thiếu sót vì thiếu tính cách trung lập và khách quan trong thái độ tìm hiểu. Chính vì thế nữ thần học gia Mary Daly mới đưa ra khẳng định rằng, nếu Thiên Chúa là nam giới, thì nam giới là Thiên Chúa. Và kết quả là bà khẳng định rằng trong nền thần học Tây Phương, hình ảnh của nữ giới không tìm ra khoảng không nào trong giáo lý về Thiên Chúa, là đấng khi được gọi là cha, lúc được gọi là chúa, khi khác nữa lại được gọi là vua, là mục tử. Các chị em tranh đấu cho nữ quyền, ý thức được rằng ở đây chỉ là các biểu tượng, các hình ảnh nhân hình, không liên hệ gì tới nội dung phái tính, nhưng theo phản bác của họ, thường khi biểu tượng từ chỗ nhân hình được áp đặt như là hình ảnh của nam giới. Vì thế bà Daly khước từ hình ảnh Thiên Chúa như là cha và đi xa hơn để đi tới khẳng định Thiên Chúa là mẹ. Chúng ta hãy dừng lại lâu hơn một chút trên lý do sâu xa trong đòi hỏi này của nền thần học nữ quyền. Chẳng hạn nữ thần học gia Daly nhấn mạnh rất nhiều trên tầm quan trọng của các biểu tượng. Nhận ra và tạo ra các biểu tượng có nghĩa là tạo ra một khoảng không gặp gỡ với thực tại. Mà bên Tây Phương, biểu tượng sâu xa nhất là biểu tượng Thiên Chúa. Chính khi quy chiếu về Thiên Chúa mà con người đã định nghĩa chính mình và thế giới. Đối với bà Daly, biểu tượng hiền phụ của Thiên Chúa là sai lầm và là tôn thờ ngẫu tượng, chính vì nữ giới đã bị loại bỏ khỏi tiến trình tạo dựng, vì biểu tượng này khước từ kinh nghiệm của nữ giới và ngăn cản họ tham dự vào thực tại của chính các hình ảnh. Do đó cả Đức Giêsu Kitô cũng bị khước từ như là đấng cứu độ, không phải vì nhân tính của người, cho bằng vì người là nam giới, và vì thái độ là nạn nhân của người. Trong cách thế đó, thì sự áp bức nữ giới vẫn còn tiếp tục. Theo bà Daly, một cách tích cực, Thiên Chúa phải là một động từ, chứ không được là danh từ, một tiến trình, chứ không được là một tên gọi. Thiên Chúa là một tiến trình bản vị, và tương quan Thiên Chúa con người thế giới là một tiến trình tham dự. Phong trào nữ quyền và nền thần học nữ quyền là một khiêu khích đối với toàn xã hội và đối với các thần học gia. Tuy nhiên, như đã nói, các nghiên cứu thần học của phong trào nữ quyền đã không đưa tới các kết quả phong phú vì chúng bị hướng dẫn bởi các cảm xúc có nhiều sai sót, thiếu khách quan và nghiêm chỉnh trên bình diện khoa học và kinh thánh, và rốt cuộc trở thành lệch lạc và quá khích. Điển hình là sự kiện nền thần học nữ quyền khước từ chấp nhận kinh thánh vì cho rằng nó quá nam tính và họ chủ trương viết lại kinh thánh. Bỏ qua một bên các lệch lạc và quá khích, chúng ta phải khách quan thừa nhận một thành quả của nền thần học nữ quyền. Đó là đã lôi kéo được sự chú ý của mọi người đối với gương mặt hiền mẫu của Thiên Chúa. Và gương mặt hiền mẫu này của Thiên Chúa đã được ngôn sứ Hosea miêu tả trong chương 11 khi ngôn sứ viết: Khi Israel còn là đứa trẻ, ta đã yêu nó, ta đã tập đi cho Ephraim, ta đỡ cánh tay nó, ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng, ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má, ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. Các cử chỉ này của Thiên Chúa đối với dân Israel là các cử chỉ của một bà mẹ hiền yêu thương chăm sóc, bú mớm dạy dỗ con thơ, chứ không phải là của một người cha, đặc biệt trong một xã hội phụ hệ như xã hội Do Thái. Như thế trong Kinh Thánh Cựu Ước, Thiên Chúa không chỉ là cha mà cũng là mẹ. Và còn hơn thế nữa, Thiên Chúa là người yêu, là người chồng si mê Israel và con người đến điên dại, mặc dù các bất trung của họ.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Lên mừng Chúa với toàn thể yêu cầu, hát lên mừng Chúa, chúc tụng danh người, ngày ngày truyền trao ơn cứu độ Chúa ban. Nói với muôn dân, Chúa thật vinh hiển, loan báo kỳ công cuộc người, Chúa thật cao cả, xin muôn lời ca vì người sáng tạo trời cao. Hát lên mừng Chúa, một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa, mời toàn thể yêu cầu. Hát lên mừng Chúa, chúc tôn danh người.
Ngày lễ Phục sinh đã qua đi, hôm nay chúng ta cùng nhìn lại và thử phân tích tâm trạng những người chứng kiến biến cố độc nhất vô nhị trong lịch sử con người, biến cố Chúa Giêsu Kitô Phục sinh. Trước hết, nơi những người phụ nữ, họ đã chứng kiến các phép lạ Ngài làm. Mến mộ lòng thương xót, tin vào quyền năng của Ngài và quyết định đi theo Ngài. Người phụ nữ được nhắc đến nhiều nhất trong các sách tin mừng là bà Maria Magdalena. Bà có một quá khứ tội lỗi. Bà đã cải hóa con người mình khi nhận ra tình thương nhân lành của Chúa. Bây giờ, khi chứng kiến Chúa chết, bà đau khổ tuyệt vọng. Chúa của bà đã bị người ta kết án oan. Đấng từ bi vô tội lại bị xử tử như một tội nhân xấu xa. Bà đã khóc thương Chúa nhiều. Ngày thứ nhất trong tuần, bà còn ủ rũ ra mộ Chúa. Kế đến là tâm trạng của những môn đệ theo Chúa. Khi Ngài gọi các ông đã bỏ mọi sự để theo Thầy. Không dễ gì những người đàn ông này chấp nhận bỏ gia đình, vợ con, nghề nghiệp mà theo Thầy, như những kẻ lang thang rải đây mai đó. Các ông đã chứng kiến quyền năng của người Thầy này. Thầy phán một lời, biển cả đang gào thét, bỗng nhiên im lặng như tờ. Ngài nói một lời, mẻ lưới kéo lên đầy âm ấp cá. Theo Thầy, các ông nuôi hy vọng nào đó. Khi Thầy làm vua, thì trò cũng sẽ được làm quan. Bây giờ, Thầy chết như một kẻ bại trận, làm sụp đổ tan tành mọi hy vọng nơi các ông. Hai người trong số các ông đã buồn bã trở về chúng cũ ngày xưa. Con đường ê mau trở nên dài lê thê và ảm đạm, bởi lòng các ông đang nặng trĩu những nỗi buồn. Số môn đệ còn lại đóng cửa vì sợ hãi. Họ lánh mình nơi kín ẩn vì đã lỡ liên lụy với một người vừa bị xử chết. Nếu thò mặt ra đường lúc này, chẳng may lính Roma chộp được, lại bị kết tội cho là quân phản loạn. Nhẹ thì bị đánh đòn, nặng thì có thể xử chết chung. Còn Thomas, ông không ở trong số những môn đệ đóng cửa, trốn mặt vào ngày Chúa Phục sinh. Ta không hiểu nguyên do vì sao ông vắng mặt. Chúa Phục sinh đã thay đổi hoàn toàn những nhân vật trên. Từ một Maria Magdalena khóc thương Chúa trong nước mắt, đã bừng sáng lên niềm vui khi thấy Ngài Phục sinh. Những bước chân ủ rũ ra mồ, nay hớn hở chạy về reo vang khúc ca chiến thắng. Hai môn đệ lê bước chán nản trên đường dài trở về Emmaus. Nay vui mừng quay lại Jerusalem vì nhận ra Thầy vẫn đang sống. Không những Thầy đang sống mà sẽ còn biểu lộ vinh quang tại Galilee. Mau mau quay về báo lại cho các đồng môn cùng biết. Chúa Phục sinh đã mở toang cánh cửa sợ hãi nơi lòng các môn đệ còn lại. Sự hiện diện của Ngài là niềm bình an được tuôn tràn không ngớt trên từng người. Chúa Phục sinh đã làm thay lòng đổi dạ nơi Thomas. Từ một con người cứng cỏi và cố chấp, ông đã phục mình xuống trước mặt Ngài và thốt lên niềm tin mãnh liệt. Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, lúc chúng con tìm kiếm Ngài trong nước mắt, xin hãy gọi tên chúng con như Chúa đã gọi tên chị Maria đứng khóc bên mộ Chúa. Lúc chúng con chán nản và bỏ cuộc, xin hãy đi với chúng con trên dặm đường dài, như Chúa đã đi với hai môn đệ Emmaus. lúc chúng con đóng cửa vì sợ hãi, xin hãy đến và đứng giữa chúng con như Chúa đã đến đem bình an cho các môn đệ. Lúc chúng con cố chấp và xa cách anh em, xin hãy kiên nhẫn và khoan dung với chúng con, như Chúa đã không bỏ rơi ông Tô-ma cứng cỏi. Lúc chúng con vất vả suốt đêm mà không được gì, xin hãy dọn bữa sáng cho chúng con ăn, như Chúa đã nướng bánh và cá cho 7 môn đệ. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, xin tỏ mình ra cho chúng con thấy Ngài mỗi ngày, để chúng con tin là Ngài đang sống, đang đến và đang ở thật gần bên chúng con. Amen.
Hát lên mừng Chúa, một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa, với toàn thể yêu cầu. Hát lên mừng Chúa, chúc tôn danh Người. Ngày ngày chuyên trao, ơn cứu độ Chúa ban. Nói với chi dân, Chúa là vua cả, Chúa đã dựng nên đất trời, hãy cùng reo vui, Chúa sẽ ngự đến, để người sẽ giữ chân ta. Hát lên mừng Chúa, một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, với toàn thể yêu cầu. Lên mừng Chúa, chúc tôn danh Người. Ngày ngày chuyên trao ơn cứu độ Chúa ban.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.